Vị thứ 10, ông Xá Lợi Phất, từ chỗ ngồi đứng dậy ra trước Đức Phật, trịch vai áo bên phải, quỳ gối, chắp tay thưa hỏi Đức Phật: Kính bạch Đức Thế Tôn, người muốn rơi vào bể tánh thanh tịnh rất khó. Cớ sao? Con vừa nghe Đức Thế Tôn bảo, ai muốn được rơi vào bể tánh thanh tịnh thì hãy để tâm tự nhiên thanh tịnh. Con vừa để tâm con tự nhiên thanh tịnh thì con được rơi vào bể tánh thanh tịnh rất dễ dàng như vậy. Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy:
Này ông tỳ kheo Xá Lợi Phất, sở dĩ ông dễ dàng được rơi vào bể tánh thanh tịnh là có nguyên do như sau. Từ vô lượng kiếp trước, có ba vị Phật dạy pháp môn thanh tịnh thiền này. Ông là một Phật tử bình thường, nhiều người xin tiền để in ấn tống kinh nói về pháp môn thanh tịnh thiền này. Ông cúng tiền để ấn tống kinh. Trong số kinh mà ông ấn tống đó đã giúp rất nhiều người giác ngộ yếu chỉ thanh tịnh thiền, rất nhiều người đạt được bí mật thanh tịnh thiền. Trên 600 người được rơi vào bể tánh thanh tịnh. Vì số công đức quá lớn mà vô tình ông tạo ra đó, nên hôm nay ông vừa để tâm tự nhiên thanh tịnh ở trong vùng Như Lai của siêu đại thần lực thanh tịnh thiền, nên ông được rơi vào bể tánh thanh tịnh rất dễ dàng. Như Lai cũng nói cho ông biết, đời này là đời sau cùng, ông sống nơi thế giới nhân quả vật lý âm dương này. Sau khi Như Lai nhập Niết Bàn 20 năm, ông được trở về Phật giới. Sau khi ngôi nhà pháp thân tinh tịnh và kim thân của ông định hình xong, cũng là lúc Như Lai đến chúc mừng ông đó.
Ngài Xá Lợi Phất trình thưa hỏi tiếp: Kính bạch Đức Thế Tôn, nhờ Đức Thế Tôn bổ siêu đại thần lực thanh tịnh thiền nên con mới được rơi vào bể tánh thanh tịnh. Sau này Như Lai nhập Niết Bàn rồi, có vị Phật nào trợ giúp con đâu mà con vào được bể tánh? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy:
Này ông Xá Lợi Phất, bất cứ vị nào vào sống trong bể tánh thanh tịnh cũng phải tự mình vào. Còn vị nào đó không tự mình vào bể tánh thanh tịnh được, vì số công đức của vị đó quá ít, thì những vị Phật sống trong bể tánh thanh tịnh có nhiệm vụ đến cửa Hải Triều Vương trợ giúp cho vị ít công đức này vượt qua. Số công đức của ông hiện tại đã quá thừa vượt qua cửa Hải Triều Vương để trở về với Phật giới. Nhưng hiện nay ông không vượt qua được là vì ông chưa biết công thức này.
Nghe Đức Phật dạy đến đây, ông Xá Lợi Phất lại quỳ gối xuống và cầu xin Đức Phật: Kính bạch Đức Thế Tôn, một lần nữa con xin sám hối những lời mà con đã nói với Đức Thế Tôn trước kia. Hôm nay một lần nữa xin sám hối với Đức Thế Tôn và kính xin Đức Thế Tôn dạy con công thức giải thoát. Đức Phật dạy:
Này ông Xá Lợi Phất, ông muốn giải thoát trước hết phải hiểu hai phần. Phần một, ông hãy nghe bốn câu kệ của Như Lai. Giải thoát là để đi đâu, vào nơi sống mới ở đâu phải tường, phải biết nơi đó chủ trương, cuộc sống thường nhật phải tường phải thông. Phần hai, ông hãy nghe tiếp tám câu kệ. Nơi sống hiện tại của ông là sống nhân quả nên ông khổ sầu, dù sống cao sang đến đâu cũng là luân chuyển không đâu an nhàn. Muốn lìa sức khúc thế gian, tạo ra công đức mở đàn về quê. Nơi quê chỉ một đường về, Hải Triều Vương ấy về quê của mình.
Ông Xá Lợi Phất nghe Đức Phật dạy, ông hết sức vui mừng đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật dạy tiếp:
Này ông Xá Lợi Phất, một, nơi Phật giới có điện từ quang bao trùm khắp. Điện từ quang này di chuyển theo chiều gần ra xa, xa trở lại gần. Hai, nơi thế giới loài người và trong tam giới này do điện từ âm dương cuốn hút và luân chuyển theo trục ngược và xuôi đa chiều. Trung tâm cuốn hút và luân chuyển này gọi là trung tâm vận hành nhân quả luân hồi. Trung tâm vận hành luân hồi này có hai đầu. Đầu A gọi là đầu hút âm, phát ra tiếng rất lớn nên gọi là cửa hải triệu âm, chuyên hút vào các vỏ bọc như A, vỏ bọc tánh Phật rong chơi trong thế giới loài người. Khi vừa đến gần thì bị lỗ âm này hút vào. B, vỏ bọc trung ấm thân từ trong lục đạo luân hồi trở lại làm người. Đầu B duy nhất chỉ có công dụng là đẩy tánh Phật và khối công đức từ nơi thế giới loài người trở về vệ tánh thanh tịnh, được gọi là cửa hải triều dương. Ba, tánh Phật muốn trở về vệ tánh thanh tịnh thì phải mang được cái vỏ bọc tánh người đến sát bên cửa hải triều dương này. Đến đây, vỏ bọc tánh người không chịu nổi tiếng dao động rất khủng khiếp của cửa hải triều dương, nên vỏ bọc tánh người phải nhả vỏ bọc tánh Phật ra. Tánh Phật được tự tại mang khối công đức vượt qua cửa hải triều dương để vào Phật giới. Tại sao có tiếng dao động lớn như vậy? Vì bên bể tánh thanh tịnh, điện từ quang đẩy ra kéo vào. Bên thế giới loài người, điện từ âm dương quay ngược xuôi đa chiều, nên cái chỗ giáp ranh giữa hai loại điện từ này tạo thành một âm thanh rất lớn. Vì sao tánh Phật vượt qua được? Vì tánh Phật được bao bọc trong cái vỏ bọc cấu tạo bằng điện từ quang thanh tịnh, nên tánh Phật không nghe tiếng động. Còn tánh người được bao bọc trong cái vỏ bọc cấu tạo bằng điện từ âm dương. Vì vậy, tánh người khi nghe tiếng dao động của cửa hải triều dương này không chịu nổi, nên phải nhả tánh Phật ra, trở lại thế giới của loài người. B, vỏ bọc tánh Phật có công đức càng nhiều thì càng tốt. Để chi vậy? Vì công đức có công dụng như sau. Một, công đức là loại cực dương, tức cực mạnh. Tánh Phật mang thật nhiều công đức đến đây thì cửa hải triều dương tự động mở ra để Phật tánh tự do vượt qua cửa này. Hai, còn Phật tánh mang công đức ít thì bên trong Phật giới có một vị Phật đến cửa này trợ giúp. Khi Phật tánh mang khối công đức trở về Phật giới thì được ánh sáng điện từ quang chiếu vào khối công đức. Khối công đức này hình thành như sau. Một, ngôi nhà pháp thân tinh tịnh tức cắt được định hình. Trong một ngôi nhà pháp thân tinh tịnh này, một kim thân Phật được định hình. Việc làm của một vị Phật như sau. Một, vị Phật nào có công đức và phước đức vô lượng được lập quốc tịnh độ bất cứ đâu trong càn khôn vũ trụ này. Hai, vị Phật nào chỉ có công đức vô lượng được phân thân vào càn khôn vũ trụ, thấy hình tinh nào có loài người sinh sống mà họ muốn giải thoát, đến đó giúp họ. Ba, vị Phật nào có công đức thật nhiều được phân thân vào trong một đại thiên thế giới, thấy hình tinh nào có loài người sinh sống mà họ muốn giải thoát, đến giúp họ. Bốn, vị Phật nào có công đức vừa được phân thân vào một trung thiên thế giới, thấy hình tinh nào có loài người sinh sống, thấy ai muốn giải thoát, giúp họ. Năm, vị Phật nào có công đức ít được phân thân vào tiểu thiên thế giới, thấy hành tinh nào có loài người sinh sống, ai muốn giải thoát, giúp họ. Sáu, vị Phật nào có công đức thật ít không tự vượt cửa hải triều dương được, phải nhờ một vị Phật trong Phật giới trợ giúp, thì vị Phật này chỉ được phân thân vào thế giới loài người mà trước kia vị Phật đó sinh sống, thấy người nào muốn giải thoát, giúp họ.
Đức Phật dạy các danh hiệu Phật như sau.
Một, vị Phật nào có lập quốc tịnh độ thì vị Phật đó tự đặt danh hiệu cho mình. Hai, vị Phật nào có công đức vô lượng được gọi là Phật cả. 3. Vị Phật nào có công đức nhiều và vừa được gọi là Phật huynh. 4. Vị Phật nào có công đức ít được gọi là Phật con. 5. Vị Phật nào có công đức thật ít, không tự vượt cửa hải triều vương được, gọi là Phật thôi.
Ông Xá Lợi Phất thưa hỏi tiếp: Kính bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn đã cho con biết là con đã có nhiều công đức. Khi con hết duyên sống nơi thế giới này, con tập thanh tịnh được thuần thục, đồng nghĩa tánh Phật của con được rơi vào trung tâm vận hành nhân quả luân hồi. Nếu con không tự ra ngoài trung tâm vận hành nhân quả luân hồi được, như vậy con phải làm sao? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy:
Này ông Xá Lợi Phất, số công đức của ông thừa sức vượt cửa hải triều vương, không cần vị Phật nào trợ giúp cả, mà ông chỉ học thuộc lòng công thức vượt hải triều vương là được. Như Lai cũng dạy cho ông biết có hai trường hợp. Trường hợp 1, người có công đức ít mà biết công thức này, nếu không tự vượt qua cửa hải triều vương được, chỉ cần nhớ đến Như Lai là Như Lai sẽ đến giúp ông. Vì sao Như Lai giúp ông được? Vì ông thanh tịnh mà nhớ đến Như Lai, hoặc nhớ đến vị Phật nào mà trong các kinh Như Lai đã có nói đến, thì tức khắc Như Lai hoặc vị Phật đó đến cửa hải triều vương giúp ông qua. Trong các kinh Như Lai đã có dạy: Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, là Như Lai dạy chỗ này vậy. Trường hợp 2, người có công đức ít, không vượt qua được cửa hải triều vương, đã vậy mà còn bị đau đớn rất nhiều. Trường hợp này có 2 nguyên do. 1, người đó tạo ra phước đức quá nhiều, khi hết duyên sống mà muốn trở về bảy tánh thanh tịnh, nghiệp phước đức này nó không chịu, nên nó kéo người có phước đi hưởng phước. Cứ dằn co như vậy mà người này bị đau từ ngực trở lên đầu. 2, người tạo ác đức quá nhiều, khi hết duyên sống mà muốn giải thoát, nghiệp ác này nó đâu có chịu. Vì vậy nghiệp ác đức này nó phải kéo người này đi trả quả ác do người này đã tạo ra. Trong lúc giằng co như vậy nên người này bị đau dữ dội từ bụng xuống chân. 2 trường hợp này không vị Phật nào trợ giúp mình được cả, mà chỉ có mình tự giúp mình thôi. Ông và các đại chúng có mặt đây phải hiểu Như Lai chỉ cách xử lý như sau. Trường hợp 1, đại chúng hãy kỷ niệm như sau: tâm thanh tịnh là bị đau, tâm nghĩ đến phước mà mình làm là hết đau. Đây đúng là nghiệp thiện do mình đã tạo ra, nó kéo mình đi hưởng phước. Trường hợp này mình phải nhớ rõ lại, khi mình làm phước thiện, mình muốn giảng sanh đi về đâu? Nếu mình muốn giảng sanh đến nước tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, hôm nay mình đã biết nước tịnh độ là đời sống có thời gian, nên hôm nay không muốn giảng sanh đến nước tịnh độ sống nữa. Mình hãy nhờ người nhà lập bàn hương, tự mình khấn nguyện như sau: Con kính xin Đức Phật A Di Đà, những phước đức mà con đã tạo ra trước đó, con xin gửi đến Ngài. Xin Ngài tùy nghi sử dụng phước đức của con trong nước tịnh độ của Ngài. Khi nguyện xong như vậy mà nghe thân mình hết đau, thì nghiệp phước của mình được Đức Phật A Di Đà tiếp nhận. Trường hợp trước mình muốn giảng sanh đến cõi trời nào đó, ví dụ mình muốn giảng sanh đến cõi trời Thượng Đế, thì trường hợp này cũng lập bàn hương, tự mình khấn nguyện như sau: Con kính trình Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, xin Ngài từ bi nhận nghiệp phước đức của con, trao lại cho ông hay bà nào mà đi làm phước với mình mà mình mến nhất. Vì hôm nay con tu theo pháp môn thanh tịnh thiền của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy, con đã hiểu dù sống ở đâu trong tam giới này cũng là khổ cả. con đã giác ngộ câu tam giới vô ăn, du như quả trạch. Vậy kính xin Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nhận phần nghiệp phước đức của con trao lại cho ông hay bà mà con đã yêu mến nhất. Kính xin Đức Quán Thế Âm Bồ Tát giúp con. Còn người nào lỡ tạo ra ác đức thì tự mình phải thực hành như sau: tìm cho được bài kinh sám hối mà Như Lai đã truyền theo dòng Thanh Tịnh Thiền, sám hối liên tục trong 7 ngày. Khi mình sắp rời thế giới này, nếu không nghe thân tứ đại bị đau là tốt, miệng lúc nào cũng đọc câu nghiệp chướng bổn lai không. Đọc khi nào tánh Phật mình vượt qua được cửa hải triều dương là thành công. Còn thân mình còn bị đau như ngứt thì phải đem câu nhất tự thiền ra áp dụng. Bằng cách nào? Bằng cách là nổi lên một tiếng thật lớn: buông, buông. Nhờ tiếng nói lớn và bất ngờ này, nghiệp ác đeo theo người đó tự nhiên buông. Nghiệp vừa buông là tánh Phật của người đó liền được đẩy qua cửa hải triều dương vào bể tánh thanh tịnh ngay. Còn vỏ bọc tánh người của người đó, nó liền được hút vào dòng luân hồi nơi thế giới này để tiếp nhận trung ấm thân khác.
Vừa nghe Đức Phật dạy công thức giải thoát xong, ai ai cũng khóc và nói: lời dạy của Đức Thế Tôn chúng con chưa từng nghe. Ngài Xá Lợi Phất lại thưa hỏi: kính bạch Đức Thế Tôn, pháp môn giải thoát này cực kỳ khó, con không biết phải làm sao giúp cho người khác được, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy:
này ông Xá Lợi Phất, bởi vậy Như Lai vừa mới nói thôi là họ bỏ đi gần hết. Những người nào còn lại cho Như Lai bị ma ám, cho nên pháp môn này trong 1.000 người chưa chắc có người nào chịu tu. Vì sao vậy? Vì ai cũng sống bằng tánh người, nên ham danh lợi và địa vị. Như Lai lưu ý ông bà 2 phần. 1. Người thân, người nào có trách nhiệm phổ biến pháp môn giải thoát này, chú ý nhất là người thân. Dù có thân đến đâu cũng không được phép dạy họ. Nếu muốn dạy người thân này, phải đợi họ năn nỉ hết lời thì mới dạy, nhưng cũng phải dè dặt. Vì sao vậy? Vì tánh người nó là như vậy. 2. Người tu trong chùa phải nhìn kỹ 2 dạng người này. A. Họ thích cúng kiến và thích linh thiêng. B. Họ quá tham lam, nhất là tiền bạc, tuyệt đối không nói cho họ biết pháp môn giải thoát này. Vì sao vậy? Vì 2 loại người này, trong tánh người của họ chứa âm lực quá nhiều. Nếu nói cho họ biết, tự mình đưa dao cho họ giết mình đó. Bình thường, họ nghe phong phanh mình dạy pháp môn giải thoát là họ đã ghét rồi. Nếu công khai thừa nhận thì chắc chắn họ tìm cách giết mình ngay.
Ngài Xá Lợi Phất tiếp tục hỏi: kính bạch Đức Thế Tôn, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con sự sống nơi thế giới cũng như trong tam giới này, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy:
này ông Xá Lợi Phất, sự sống nơi thế giới này có 5 loài sống chung. 1. Loài người, có vô số loài. 2. Loài thần, có vô số loài. 3. Loài ngạ quỷ, có vô số loài. 4. Loài súc sanh, có vô số loài. Loài súc sanh này có 4 nơi sinh sống như: A. Sống trên mặt đất. B. Sống dưới lòng đất. C. Sống dưới lòng nước. D. Sống trên cây. 5. Loài địa ngục, có vô số loài. Loài này ở 18 nơi mà nhân gian gọi là 18 tầng địa ngục. Nơi trời có 33 cõi. 1. Trời dục giới, có 11 cõi. 2. Trời hữu sắc, có 11 cõi. 3. Trời vô sắc có 11 cõi. Còn trong một tam giới này có đến 6 nước tịnh độ.
Ngài Xá Lợi Phất lại trình thưa hỏi Đức Phật: Kính bạch Đức Thế Tôn, loài người ở thế giới này muốn vãng sanh đến sống các cõi nói trên thì phải làm như thế nào? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy:
Ở thế giới loài người, ai muốn luân chuyển đến các cõi trời sinh sống thì ở thế giới loài người phải làm những việc như sau. 1. Muốn vãng sanh đến cõi trời dục giới để sinh sống thì ở thế giới này phải làm hai việc như sau. 1. Làm phước thiện thật nhiều để tạo ra nghiệp phước đức. 2. Ngày nào ít nhất cũng 6 lần cầu nguyện mong được vãng sanh đến cõi trời dục giới sinh sống để tạo ra làn sóng điện từ dương tương đương với làn sóng của cõi trời dục giới này. Khi hết duyên sống nơi thế giới này được làn sóng điện từ dương mà mình tự tạo ra đó, nó tự động hút trung ấm thân của mình vào cõi trời dục giới. 2. Muốn vãng sanh đến cõi trời hữu sắc sinh sống thì ở thế giới này phải làm hai việc. 1. Làm phước thiện thật nhiều để tạo ra nghiệp phước đức. 2. Ngày nào cũng mơ tưởng đến cõi trời có màu sắc rực rỡ để tạo ra làn sóng điện từ dương tương đương với cõi trời hữu sắc này. Khi hết duyên sống nơi thế giới này được làn sóng điện từ dương mà mình tự tạo ra đó, nó tự động hút trung bản thân của mình vào cõi trời hữu sắc. 3. Muốn vãng sanh đến cõi trời hữu sắc mà thanh tịnh sinh sống thì ở thế giới này phải làm hai việc. 1. Làm phước thiện thật nhiều để tạo ra nghiệp phước đức. 2. Ngày nào cũng mơ tưởng đến cõi trời có màu sắc rực rỡ mà thanh tịnh để tạo ra làn sóng điện từ dương tương đương với cõi trời hữu sắc mà thanh tịnh. Khi hết duyên sống nơi thế giới này được làn sóng điện từ dương của mình tự tạo ra đó, nó tự động hút trung mắm thân của mình vào cõi trời hữu sắc mà thanh tịnh. 4. Muốn vãng sanh đến cõi trời vô sắc mà thanh tịnh sinh sống thì ở thế giới này phải làm hai việc. 1. Làm phước thiện thật nhiều để tạo ra nghiệp phước đức. 2. Ở thế giới này ngày nào cũng ngồi thiền dụng công ép cho tâm mình được thanh tịnh để tạo ra làn sóng điện từ dương tương đương với cõi trời vô sắc này. Khi hết duyên sống nơi thế giới này được làn sóng điện từ dương mà mình tự tạo ra đó, làn sóng điện từ này tự động hút trung ấm thân của mình vào cõi trời vô sắc rất thanh tịnh sinh sống. Trên đây là 4 nơi sống hưởng phước dương, có 39 cõi. Sau đây có một cõi hưởng phước âm, có 2 đường vào. Đường thứ nhất, ai muốn đến sống cõi phước âm làm thần để hưởng thức ăn dân cúng của loài người thì phải làm hai việc như sau. 1. Phải làm phước thiện thật nhiều để tạo phước đức. 2. Ngày nào cũng niệm chú Đà La Ni 6 lần để tạo ra làn sóng điện từ âm tương đương với cõi thần này sống. Khi hết duyên sống nơi thế giới này được làn sóng điện từ âm mà mình đã tạo ra đó, tự động nó hút trung ấm thân của mình vào cõi thần này để sinh sống. Đường thứ hai, ai muốn đến sống cõi phước âm này để làm thần, để hưởng thức ăn dân cúng của loài người thì phải làm hai việc như sau. 1. Phải làm phước thiện thật nhiều để tạo nghiệp phước đức. 2. Khi bố thí cho người khác, mình phải dạy người nhận của bố thí phải cảm ơn mình. Nếu họ không biết cảm ơn, phải rầy la họ. Muốn quanh quẩn sống trong dòng tộc có một đường, không tin bất cứ một điều gì, chỉ biết thờ cúng tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Khi hết duyên sống nơi thế giới này, cứ lẫn quẩn trong dòng tộc để thay phiên nhau. Muốn sống với loài ngạ quỷ thì có một đường. Ai muốn sống với loài ngạ quỷ ở thế giới này cướp giật của người khác. Muốn sống với loài súc sanh thì có một đường. Ai muốn sống với loài súc sanh nào thì ở thế giới này sát hại loài súc sanh đó. Muốn sống với các loài ở địa ngục thì có một đường. Ai muốn sống với loài địa ngục thì ở thế giới này gây trọng tội. Muốn sống với cỏ cây, hoa lá có đến 5 đường vào. 1. Không biết giác ngộ là gì, giải thoát là sao. Cũng vì danh và tiền, đứng ra nói càng để dụ nhiều người đến nghe. Mục đích là lường gạt để lấy tiền của những người ngu khờ. 2. Không phải tổ sư thiền, cũng vì đại hám danh mà tự xưng mình là tổ sư thiền. 3. Không phải thiền sư, cũng vì hám danh mà tự xưng mình là thiền sư, để dụ những người khờ dại đến cúng tiền cho mình. 4. Không hiểu các pháp môn tu của Đức Phật dạy, cũng vì danh và lợi, đứng ra dạy người khác cũng để kiếm tiền. 5. Người không biết giác ngộ giải thoát là gì, cũng vì danh và tiền, đứng ra dạy cho người khác